Tôi đã nghĩ nếu giữ mọi bản ghi nguyên vẹn, một ngày nào đó, em sẽ quay lại. Bây giờ tôi mới hiểu giữ một giọng nói không phải giữ một người. Tôi nhìn thiết bị cũ. Anh nhận ra, tôi từ khi nào? Đêm ăn mì, tôi bắt đầu nghi, hôm nay, bản đối chiếu mới cho tôi lý do được hỏi. Anh vẫn chưa hỏi, anh vừa nói Hạ Vũ là em. Minh Khiêm khựng lại, đúng, tôi xin lỗi, tôi nên hỏi. Tôi không nói tha thứ. Ký ức riêng vừa tìm lại không xóa cuốn sổ cho phép giả. Quyền của tôi bị thu hồi hay cuộc kiểm tra anh đã giấu? Nếu có, nó chỉ khiến mọi thứ khó hơn vì người mắc lỗi không còn là một giám đốc xa lạ. Điện thoại của Minh Khiêm rung. Duy Khang báo bản quảng bá bị chặn hôm trước chứa một dấu âm nền không thuộc bản thu gốc. Dấu hiệu mới cho thấy ai đó không chỉ xem mô tả. Một tệp đã thật sự đi ra khỏi kho. Tôi tháo thiết bị khỏi máy, đặt vào túi niêm phong. Từ giờ, bản ghi Hạ Vũ do Tư Nghi giữ. Anh không được mở lại nếu chưa có lời đồng ý của tôi. Được. Chuyện 8 năm trước dừng ở đây. Chúng ta xử lý việc hiện tại trước. Minh Khiêm gật đầu. Trong mắt anh có quá nhiều điều chưa nói. Nhưng lần đầu tiên, anh không dùng chúng để giữ tôi lại. Khi anh ra đến cửa, tôi gọi. Minh Khiêm. Anh quay lại. Tôi đã chờ ở bên kia đường 2 giờ. Sắc mặt anh thay đổi. Tôi nói tiếp trước khi lòng mình mềm đi. Đừng khiến 37 người kia cũng phải đứng ngoài một cánh cửa do anh khóa. Anh khép mắt một giây. Không nữa. Cửa đóng lại. Tôi mở kho đối chiếu, chuyển trạng thái giọng của mình từ tạm rút sang cấm dùng ngoài sự cho phép mới. Sau 8 năm, Hạ Vũ đã có tên thật trong hồ sơ, nhưng quyền nói tên ấy vẫn thuộc về tôi. Sáng hôm sau, Minh Khiêm triệu tập nhóm xác minh tại phòng làm việc của tôi, không phải Vân Thanh.